Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Tài xế xe ôm công nghệ than trời vì ế khách, thu nhập giảm sâu. Có vẻ như là sau 8 năm phát triển rực rỡ ở Việt Nam thì cái ngành nghề lái xe ôm công nghệ thời hoàng kim của họ đã đến lúc thoái trào. Nếu như ngày trước thu nhập của một tài xế có thể dễ dàng kiếm được 700-800 ngàn đồng sau 7-8 tiếng thì ngày hôm nay thậm chí chạy 13-14 tiếng liên tục cũng chỉ kiếm được khoảng 300-400 ngàn, thậm chí có ngày chỉ được 200 ngàn đồng. Đây là chia sẻ của một tài xế tên Hiếu trong một cái bài phóng sự rất xót xa trên báo Tuổi Trẻ. Điều đáng tiếc là các tài xế lái xe ôm công nghệ không nhận ra là bên cạnh cái khoản thu nhập dễ dàng lúc đầu thì bản chất và công việc của họ có đòn bẩy về thu nhập rất thấp, thậm chí đòn bẩy thu nhập là âm. Vì vậy không thể tránh khỏi sự thật là sau một thời gian dài theo đuổi công việc này thì cái tiềm năng thu nhập của họ sẽ rơi vào mức khủng hoảng. Vì vậy đây sẽ là thời điểm mà chúng ta cùng nhau có một góc nhìn đa chiều và học hỏi về cái khái niệm đòn bẩy thu nhập cho công việc và sự nghiệp của riêng các bạn. Và biết đâu đó sẽ là một góc nhìn mới mẻ để chúng ta định hướng lại sự phát triển sự nghiệp của mình trong năm mới. Cái đầu tiên chúng ta phải đồng ý cùng với nhau đó là sự ra đời của những cái công ty sản xuất những cái app xe ôm, xe công nghệ thực sự là một cái giải pháp sáng tạo cho thị trường. Bởi vì cách đây 8 năm khi họ bắt đầu xuất hiện trên thế giới và đến Việt Nam, họ thực sự mang lại một cái sản phẩm dịch vụ mới mẻ, tiện lợi và chất lượng cao hơn rất nhiều đối với khách hàng. Thứ nhất đó là sự tiện lợi trong việc book và tìm kiếm những cái tài xế cho mình thông qua điện thoại. Rồi chúng ta nhận được một cái dịch vụ có chất lượng cao hơn khi mà những tài xế họ có đồng phục, họ có những cái quy chuẩn về giao tiếp và chúng ta được phản ảnh về cái thái độ phục vụ chưa hay, chưa tốt của tài xế. Và khi đó khách hàng là người đầu tiên có lợi. Thậm chí sau này khi mà các cái hãng xe công nghệ cung cấp thêm những cái dịch vụ như là ship đồ ăn đó, thì dĩ nhiên nó tạo nên một cái sự tiện lợi cực kỳ lớn. Ngày hôm nay chúng ta có thể tránh được khói bụi, trời nắng, kẹt xe, có thể ngồi trong văn phòng của mình và ship đồ ăn đến tận bàn cho mình. Thì đó thực sự là một sự tiện lợi và hiệu quả rất lớn dành cho khách hàng, người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giới tài xế cũng cực kỳ hạnh phúc với cái giải pháp sáng tạo này. Bởi vì ngày hôm nay lợi ích đầu tiên mà cực kỳ quan trọng là họ có được một cái nguồn khách ổn định. Dù các bạn là một cái tài xế mới vào nghề, mới cài app và dắt xe ra đường những ngày đầu tiên, ngay tức thì các bạn có thể tìm được khách hàng cho mình và một nguồn khách ổn định. Bởi vì tất cả những cái nỗ lực làm marketing, làm nhận diện thương hiệu, mở rộng tập khách hàng là do công ty công nghệ họ đã làm hết tất cả những việc đó. Tài xế chỉ việc tập trung làm tốt nhất công việc chuyên môn của mình, đó là đưa đón khách và cư xử chào hỏi khách làm sao cho lịch sự, cho đàng hoàng. Vậy thôi. Cái ưu thế thứ hai đó là điều kiện làm việc linh hoạt. Thì đây là một cái điểm cộng tuyệt đối so với lại những cái công việc full time, làm việc văn phòng hay là làm việc theo giờ hành chính. Những cái người tài xế lái xe ôm họ có thể linh hoạt điều chỉnh cái thời gian làm việc của mình. Khi mà họ bận rộn, họ có một vài công việc cá nhân, họ hoàn toàn có quyền tắt app và xử lý công việc của mình và bật app để làm khi mà họ sắp xếp được thời gian. Right. Và cái cuối cùng, và đây là yếu tố cực kỳ ấn tượng, đó là mức thu nhập cạnh tranh. Điều này nếu so sánh thì những sinh viên mới tốt nghiệp đại học và ra trường kiếm việc sẽ cảm nhận rất rõ là đối với một bạn làm tài xế công nghệ thì không cần trình độ học vấn, chỉ cần có chiếc xe bằng lái và smartphone thì với sự chăm chỉ của mình, các bạn hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập trên 10 triệu, thậm chí là 13, 14, 15 triệu. Hoặc là trong bài báo cách đây 8 năm, cái chuyện mà kiếm trên 20 triệu một tháng là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và mức lương đó là điều không tưởng đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng. Cao gấp 3, gấp 4 lần một sinh viên mới tốt nghiệp. Cho nên mức lương cạnh tranh này thực sự là một điểm cộng cực kỳ lớn cho công việc lái xe ôm công nghệ. Và nó là một giải pháp cho những người không thể tìm được công việc của mình hoặc là không có trình độ, không có chuyên môn. Ngay tức thì nó mang lại thu nhập và giải quyết được vấn đề đời sống của họ rất hiệu quả. Và trong lúc người tiêu dùng hạnh phúc, vui vẻ với một cái sản phẩm tiện lợi hơn, giới tài xế hạnh phúc, vui vẻ với một cái công việc thu nhập tốt và ổn định hơn rất nhiều. Lưu ý, còn một người nữa đang gồng lỗ để khiến tất cả những phép màu đó diễn ra, đó chính là những công ty công nghệ. Trong suốt gần 10 năm hoạt động ở Việt Nam thì họ vẫn chưa có lợi nhuận. Mỗi năm như vậy, họ đốt hàng trăm triệu đô la để xây dựng thị trường, để quảng cáo, để mở rộng thương hiệu, để thay đổi hành vi tiêu thụ của khách hàng, và dĩ nhiên là để cung cấp và duy trì cả một cái hệ hạ tầng về phần mềm, về đội ngũ quản lý, những cái nhân viên kỹ thuật, những nhân viên lập trình để phát triển những sản phẩm và dịch vụ. Thì cái đầu tư đó là khủng khiếp. Câu hỏi, vì sao họ làm cái điều tuyệt vời như vậy? Ôi, lòng tốt đây rồi, tình thương đây rồi. Dĩ nhiên là họ làm cái điều mà họ làm giỏi nhất từ xưa tới giờ, đó là tài năng của những tỷ phú. Bởi vì cái khái niệm về kinh doanh và cái chiến lược kinh doanh của họ thì thực ra nó là những cái bài học vỡ lòng và khiến cho họ rất là khác biệt. Cái nguyên tắc đầu tiên mà quan trọng nhất mà những cái người giàu có và những tỷ phú này thuộc nằm lòng, đó là sức mạnh của delay gratification. Đây là cái mà người bình thường không có để ý. Chúng ta luôn muốn là tiền trao cháo múc, tiền tươi thóc thật, làm là phải ăn liền, đúng không? Có làm thì mới có ăn, mà đã làm rồi là phải được ăn. Nhưng mà những cái công ty công nghệ thì họ hiểu sâu sắc đó là cái sức mạnh của phần thưởng được trì hoãn. Bởi vì nguyên tắc của cái phần thưởng được trì hoãn này đó là nếu chúng ta ăn càng sớm thì miếng ăn sẽ càng ít. Chúng ta trì hoãn và đợi càng lâu thì cái miếng ăn và phần thưởng nhận lại sẽ càng lớn và khủng khiếp hơn rất nhiều. Thì trong cái nguyên tắc của delay gratification, tức là phần thưởng được trì hoãn, nó dựa trên cái sức mạnh của compounding interest, tức là lợi nhuận kép, lãi kép. Đơn giản là những cái nỗ lực chúng ta bỏ ra, nếu chúng ta chưa thu về lợi nhuận thì nó sẽ được tích lũy và nó sẽ tăng cái lợi nhuận trong thời gian đó, để rồi lúc mà chúng ta nhận lại thì phần thưởng có khi không chỉ là doanh thu hay là tiền lời, mà có khi là sự thống lĩnh, độc chiếm một thị trường một cách lâu dài và bền vững. Và cái mà họ làm, chúng ta bắt đầu nhìn thấy nó rõ ràng hơn sau 5, 6, 7 năm cho tới ngày hôm nay. Là trong thời gian đầu tiên, những công ty công nghệ này họ sẽ đầu tư và họ sẽ bỏ tiền ra, và thậm chí là đưa ra rất nhiều những cái chương trình khuyến mãi, những cái chương trình hỗ trợ và tiền thưởng để thu hút mọi người tham gia vào hệ sinh thái. Và giai đoạn đầu này là giai đoạn mà họ tạo ra nhu cầu, họ giới thiệu cái nhu cầu đó cho khách hàng và giới tài xế, thu hút mọi người vào và duy trì họ sử dụng những cái dịch vụ này trong thời gian đủ lâu để giới thiệu cái nhu cầu và lập trình cái nhu cầu này vào trong cái hành vi lối sống của tất cả chúng ta. Và sau một thời gian đủ lâu, cái sự tiện lợi mà chúng ta enjoy mỗi ngày nó bắt đầu biến thành một nhu cầu không thể thay thế. Sau một thời gian chúng ta book đồ ăn, đúng không? Chúng ta ship đồ ăn rồi gọi về một cách rất tiện lợi như vậy, thì đến ngày hôm nay, thẳng thắn đi, mọi người sẽ bắt đầu đâm ra ngại, lười hơn rất nhiều trong chuyện đeo khẩu trang, đội nón, đội mũ bảo hiểm, rồi giờ trưa nắng như vậy phải ra lấy xe, rồi lọt tọt chạy ra quán ăn, rồi ngồi đợi chen chúc. Tất cả những cái hành vi tiêu thụ của chúng ta sau một thời gian với sự tiện lợi đó bắt đầu bị thay đổi. Để rồi khi nó biến thành một cái hành vi mặc định mà ngày hôm nay chúng ta không thể sống thiếu GrabFood, thì thậm chí trong lúc mà chúng ta không đói, chúng ta buồn chán thôi, chúng ta cũng lướt coi có gì ngon không, có gì hấp dẫn không, thì cái hành vi nó biến thành một phần trong đời sống không thể thay thế. Thì tới lúc đó họ sẽ tăng giá. Tương tự như vậy, sau một thời gian, nếu mà những cái hàng quán họ lệ thuộc rất nhiều vào cái hệ thống đặt hàng của các hãng công nghệ, thì nếu như mà họ không có bán được sản phẩm của mình qua những cái app, họ bị cắt khỏi cái app đó, hoặc là không được đưa lên cái gợi ý, cái recommendation, thì thu nhập của họ bị suy sụp. Và đó là lúc mà họ sẽ phải chấp nhận một cái mức chiết khấu cao hơn từ công ty công nghệ. Và rồi cuối cùng, dĩ nhiên, đó là những tài xế. Sau 1 tháng, 2 tháng thì không nói nha, nhưng nếu mà sau 2 đến 3 năm chúng ta làm công việc này mỗi ngày, thì đến một lúc chúng ta nhận ra là để quay trở về một công việc bình thường, để quay trở về làm một cái công việc full time, hay là một công việc văn phòng, hay là công việc đúng với chuyên môn của mình, thì cái con đường nó càng ngày càng hẹp dần, và tất cả những cái chuyên môn, những cái kỹ năng khác trong công việc, trong cuộc sống, như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng báo cáo, chia sẻ về công việc, khả năng làm việc đội nhóm của chúng ta từ từ bị thui chột dần. Để đến một lúc tài xế ngỡ ngàng nhận ra là nếu không chạy xe ôm công nghệ, họ thật sự không thể làm được việc gì khác nữa. Thì đó chính là thời điểm tuyệt vời nhất để điều chỉnh một chút về chiết khấu và mức chia giữa apps và giữa tài xế. Và khi đó không chỉ là họ gặt về lợi nhuận từng tháng cho từng cuốc xe, cho từng cái đơn hàng, mà cái họ nhận lại là cả một cái thị trường mới của những người tiêu dùng rất trung thành và không thể thiếu sản phẩm đó, của những người cung cấp dịch vụ mà nếu không làm cái dịch vụ này họ cũng không biết làm cái gì khác. Thì cái sự sở hữu và thống lĩnh thị trường đó, đó mới là phần thưởng và tài sản lớn nhất mà họ thu về được. Thì đây là chiến lược kinh doanh một cách bền vững và lâu dài. Anh nói tới thời điểm này chắc chắn sẽ có bạn ngồi bên kia màn hình và nói là trời ơi, không ngờ người ta thâm hiểm như vậy, người ta dark đến như vậy anh Trí, ác quá, ác quá. Không phải đâu các bạn, đó là những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng hệ thống kinh doanh cũng như là phát triển thị trường. Đó là nguyên tắc cơ bản của đầu tư. Và chúng ta cũng không được quên là đầu tư hay kinh doanh nó đều phải tuân thủ cái cơ chế của thị trường, đó là cung cầu. Và rõ ràng là họ cung cấp một cái sản phẩm dịch vụ và một cái giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn cho tất cả mọi người, thì họ phải có quyền nhận lại thu nhập của mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà các cái app công nghệ họ điều chỉnh lại cái tỷ lệ ăn chia, thì có những cái tài xế hay là những cái khách hàng cảm thấy bức xúc. Nhưng mình phải hiểu ngược lại là người ta đã gồng lỗ trong suốt gần một chục năm, và họ đã đầu tư và nỗ lực rất nhiều. Chưa kể là ở thời điểm này, khi mà từ năm 2022 tới năm 2023 thì tất cả những cái công ty khởi nghiệp công nghệ trên thế giới gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn mới từ các quỹ đầu tư, thì buộc lòng họ phải siết cái chi phí vận hành lại và nỗ lực để tăng doanh thu để đảm bảo được cái sự tồn tại của doanh nghiệp của chính mình trong khủng hoảng và biến động kinh tế. Cho nên đây là một bài toán kinh tế rất sòng phẳng và công bằng. Còn ngày hôm nay, nếu chúng ta nhìn thấy cái công việc của mình nó rơi vào khủng hoảng, bấp bênh và áp lực, thì có khi chúng ta phải chậm lại một nhịp, thẳng thắn để rút ra cho mình cái bài học. Bởi vì thu nhập công việc sự nghiệp của mình có khi là tại mình thôi các bạn ạ. Nếu tự nhìn nhận và trách thì trách ai? Trách mình. Nhưng mà trách cái gì bây giờ? Thì một cái rõ nét nhất mà chúng ta nhìn ra trong cái nền kinh tế ở Việt Nam và thị trường lao động ở Việt Nam có một cái tật xấu, đó là hùa theo trào lưu và xu hướng. Tức là cái việc gì mà hot, cái ngành nghề sản phẩm dịch vụ gì mà thấy hot, kiếm được, kiếm đậm, là tất cả mọi người bắt đầu bỏ hết súng ống, dẹp hết công ăn việc làm hiện tại và hùa theo cái xu hướng đó, và đổ vào và làm nên một cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp và khắc nghiệt trong cái ngành nghề đó, trong cái sản phẩm và dịch vụ đó. Và dẫn đến là cái sản phẩm, cái dịch vụ mới đó sau một hồi tan nát và sụp đổ luôn. Ví dụ những sản phẩm và dịch vụ kinh điển đã từng làm mưa làm gió trên thị trường và ngày hôm nay đã bị xóa sổ luôn, đó là trà chanh chém gió. Người người nhà nhà đổ nhau đi bán trà chanh, tại vì chi phí thấp, lợi nhuận cao, bán dễ dàng, không cần công thức phức tạp. Để rồi chúng ta ngày hôm nay không ai dám uống cái món trà chanh chém gió nữa, bởi vì nó có quá nhiều những cái hóa chất độc hại để giảm chi phí và cạnh tranh giá với nhau. Rồi phô mai que, rồi bánh đồng xu, rồi cái gì nữa, trà chanh giả tay. Cái này mới chưa chết nha, nhưng mà nha trà giả lên chuột luôn ha. Chè khúc bạch, chè khúc bạch là nó một giai đoạn nó bùng lên, sau đó nó chết hết, chỉ còn lại một vài tiệm là trụ lại thôi. Năm 2017-18 khi mà cái trào lưu làm môi giới bất động sản phát triển rực rỡ và nói trời ơi, cứ đi làm là chốt đơn cái lần tháng mấy chục triệu, có khi cả trăm triệu, thu nhập ngon quá không? Và nhu cầu thị trường lớn quá, thế là mọi người hùa nhau lao vào để làm môi giới bất động sản. Để rồi sau đó 2-3 năm khi mà thị trường nó chững lại và ngày hôm nay nó đóng băng thì thu nhập của mình biến mất. Nhưng quay trở về làm công việc cũ thì chúng ta đầy sự tự ti và mông lung. Rồi sau Covid chúng ta cũng có những cái trào lưu như là livestream bán hàng. Tại vì không đi ra đường được mà, mình ngồi ở nhà cái mình mua hàng online, cái mình thấy ôi trời ơi, sao mua nhanh vậy, dễ vậy, thấy người ta bán dễ quá mà. Thế là người người nhà nhà bắt đầu lao vào livestream bán hàng online. Chỉ cần cái máy thôi mà, chỉ cần có cái đèn thôi mà, và bắt đầu nhập hàng về bán. Để rồi cái ngành đó trở nên cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt. Và sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm livestream mỗi ngày tới khô cổ họng luôn, mà đơn hàng giảm dần, doanh thu giảm dần, thì tới lúc đó nó không còn đảm bảo được thu nhập cho bản thân nữa. Nhưng quay trở về nghề nghiệp cũ thì lại tự ti và mông lung. Thì cái tâm tư duy là cứ thấy cái gì kiếm được, thu nhập tốt, ngon là nhào vô. Cái việc hùa theo xu hướng như vậy nó tạo nên một cái sự cạnh tranh rất là khắc nghiệt cho những cái sản phẩm, những cái ngành nghề và dịch vụ mới. Và cái này thực ra nó là hệ lụy rất là đáng tiếc trong cái giáo dục gia đình cũng như giáo dục trường lớp. Bởi vì cái ngày đi học thì chúng ta không bao giờ để tâm tới cái chuyện là mình thích cái gì, mình giỏi cái gì. Mà cái quan trọng nhất đi học về là mẹ hỏi mấy điểm con, môn đó mấy điểm. Chúng ta chỉ chú tâm tới cái kết quả nhận lại mà thôi. Còn cái chuyện mà đứa trẻ có hứng thú với môn học đó hay không, nó có phù hợp với năng lực của bé hay không, con phát triển như thế nào, con học được cái gì cho mình, thì chúng ta rất ít quan tâm. Mà chúng ta chỉ quan tâm là điểm sao con, có được học sinh giỏi hay không, có được 9-10 hay không. Để rồi sau này khi ra trường, tương tự như vậy, khi một cái bạn trẻ ra trường đi làm thì bố mẹ cũng hỏi lương tháng nhiêu con, thu nhập làm sao, mà không hề hỏi xem là cái công việc đó có trúng thế mạnh của con không, có trúng cái định hướng của con hay không, và có phát triển được về lâu dài hay không. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi ích trước mắt của mình mà thôi. Cho nên trách làm sao được. Ngày hôm nay người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng chỉ chăm chăm vào cái chuyện là thu nhập bao nhiêu, giờ ra trường đi làm đấy, lương thế nào. Và vì vậy chúng ta nhìn thấy là nó có một cái xu hướng, một cái trào lưu là tốt nghiệp sau Covid, kinh tế biến động khó khăn, thôi chạy xe ôm công nghệ. Và ngày hôm nay theo thống kê của báo thì cái số lượng người có bằng cao đẳng và đại học chạy xe ôm công nghệ là gần 30%. Họ bỏ lại bằng đại học của mình, bỏ lại bằng cao đẳng của mình để lao vào kiếm tiền. Bởi vì rất rõ ràng là huyền thoại kể rằng chỉ cần chạy chăm chỉ một ngày 8, 10, 12 tiếng thì các bạn có thể có được thu nhập 14, 15, 16, 20 triệu một tháng. Và thẳng thắn đi các bạn, thu nhập đó cao gấp 3, gấp 4 lần thu nhập của một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường làm đúng chuyên môn. Cho nên đó là khi chúng ta nhìn thấy một cái thực trạng là ngày hôm nay không chỉ là những cái người không có nhiều lựa chọn nữa, họ không có kiến thức, không có ngành nghề, không có công việc ổn định, và họ thực sự chỉ có thể làm xe ôm, và họ tâm huyết để làm xe ôm một cách bền vững và lâu dài, họ phải đối diện với sự cạnh tranh của rất nhiều những người trẻ tuổi có trình độ, có năng lực, có bằng cấp, thậm chí đã từng có công việc văn phòng ổn định, dẹp hết và lao vào cuộc chơi để giành nhau cái miếng bánh thu nhập xe ôm công nghệ. Và vì vậy mà chúng ta nhìn thấy là cái mức cung càng ngày càng cao, số lượng người chạy xe ôm càng ngày càng đông, trong khi nhu cầu của thị trường thì không thay đổi. Cung tăng mà cầu không thay đổi thì rõ ràng là thu nhập và lợi nhuận sẽ đi xuống. Chưa kể tới thời điểm này, cái mức nhu cầu sẽ càng ngày càng có dấu hiệu giảm dần, khi mà kinh tế khó khăn hơn, thu nhập khó khăn hơn, thì cái nhu cầu mua sắm tiêu dùng của khách hàng cũng suy giảm, không còn đơn để ship nữa. Thì thu nhập và đời sống của shipper trách làm sao được mà nó không giảm 30, 40, 50%, trong khi họ phải làm việc nhiều giờ hơn để cạnh tranh với số lượng tài xế khủng khiếp trên thị trường. Thì đây là câu chuyện cung cầu và hệ lụy đáng tiếc của cái thói quen hùa theo trào lưu và xu hướng để kiếm nhanh, kiếm đậm, kiếm dễ dàng. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không nhìn ngắn hạn thì phải học cách nhìn dài hạn hơn cho công việc, cho sự nghiệp của mình. Thì cái mà rất nhiều bạn ngày hôm nay không nhìn thấy đó là đòn bẩy thu nhập, đó là khái niệm thứ hai. Đòn bẩy thu nhập nghĩa là gì? Nghĩa là cái khả năng chúng ta nâng được năng suất của mình lên. Khả năng là chúng ta vẫn làm với chừng đó thời gian nhưng mà tăng 30, 40, 50, thậm chí 100, 200, 300% thu nhập của mình với chừng đó thời gian bỏ ra, tức là nâng năng suất. Cách để tăng được đòn bẩy thu nhập hay là tăng năng suất của mình thì thật ra so với cái nghề chạy xe ôm công nghệ, hầu hết tất cả những ngành nghề và lĩnh vực khác, đòn bẩy về thu nhập của họ đều tốt hơn hết. Nghĩa là các bạn làm càng lâu thì tay nghề chuyên môn của mình nó nâng cấp, thì thu nhập của bạn nó sẽ tăng theo, mặc dù thời gian làm việc có khi không đổi. Và cái này áp dụng cho hầu hết các ngành nghề, từ thợ xây cho đến thợ may, thợ uốn tóc, rồi đầu bếp, cho đến những cái người làm việc chuyên môn như là kế toán, kiểm toán, marketing, sáng tạo, giảng dạy, hay là trong ngành y tế, xây dựng, điện tử. Hầu hết tất cả những ngành nghề Khi mà chúng ta làm thì có hai cái hướng để chúng ta tăng được đòn bẩy thu nhập cho mình. Một là hướng chuyên môn, hai là hướng về quản trị. Hướng chuyên môn nghĩa là gì? Là chúng ta làm và cái tay nghề của mình nó tăng lên, đúng không? Lúc đầu các bạn có thể là thợ học việc, rồi khi mà các bạn lên tới thợ phụ là thu nhập mình tăng lên đất nè, rồi lên tới thợ chính, rồi lên đến thợ cả, rồi các bạn lên đến cấp độ của một nghệ nhân, thì thu nhập của chúng ta nó tăng đều theo thời gian mà chúng ta trau dồi và chúng ta làm việc. Và đó là khi mà chúng ta nhìn thấy là có những đầu bếp mà ngày hôm nay thu nhập của họ có thể lên đến 10.000, 20.000 đô. Bởi vì họ đạt được tới đẳng cấp của một nghệ nhân thì cái đời sống và thu nhập của họ rất là tốt. Mặc dù khi họ bắt đầu thì họ có thể là một cái người phụ bếp mà thôi. Thì đó là đòn bẩy theo chuyên môn. Dĩ nhiên bên cạnh đó các bạn còn có thể phát triển được đòn bẩy theo năng lực quản trị. Nếu các bạn là một cái nhân viên giỏi, các bạn có thể rèn luyện thêm cái kỹ năng tổ chức, kỹ năng báo cáo, kỹ năng sắp xếp phân công công việc để các bạn có thể làm trưởng ca, rồi các bạn có thể làm quản lý hay là quản đốc, rồi lên tới giám đốc bộ phận. Thậm chí là khi chúng ta bắt đầu có thể đưa ra được những cái chiến lược, xây dựng được những cái kế hoạch kinh doanh, rồi phân bổ nguồn lực trong đội nhóm, các bạn có thể lên tới vị trí cao hơn nữa là lãnh đạo của một doanh nghiệp. Thì khi chúng ta đi theo cái đòn bẩy về chuyên môn thì thu nhập của các bạn cũng sẽ tăng rất ấn tượng, mặc dù thời gian và công sức bỏ ra của mình vẫn nằm ở mức hợp lý. Bây giờ nếu chúng ta ráp cái khái niệm đòn bẩy thu nhập này vào cái công việc của tài xế xe ôm công nghệ, mặc dù họ có cái lương khởi điểm có thể cao gấp 3, gấp 4 lần lương khởi điểm của một sinh viên, nhưng về mặt đòn bẩy về quản trị là họ tuyệt đối không có. Bởi vì họ phải là người trực tiếp lái xe, họ không thể vươn lên vị trí quản lý hay là giám đốc hay là ngay thậm chí trưởng ca. Hoặc là nếu họ là cái nhân viên lâu năm, họ cũng không thể cải thiện thu nhập của mình được. Cho nên họ không có đòn bẩy quản trị. Thứ hai là họ cũng không có đòn bẩy về chuyên môn. Bởi vì cái công việc lái xe ôm công nghệ đó, các bạn lái khoảng 1 tuần, 2 tuần là mình nắm được việc, là mình thạo việc. Và khi đó thu nhập của mình về mặt cơ bản là ổn định và đi ngang. Và dù các bạn có lái 3 năm, 4 năm, 5 năm, các bạn cũng không có được thâm niên, các bạn không thành một cái chuyên gia hay nghệ nhân lái xe ôm công nghệ được. Và khi đó cách duy nhất để tăng thu nhập của mình đó là các bạn phải lái nhiều thời gian hơn. 8 tiếng không đủ thì phải 10 tiếng, rồi 12 tiếng, thậm chí 13, 14 tiếng như thực trạng đang diễn ra ngày hôm nay. Chưa kể là đối với cái đòn bẩy và chuyên môn, càng về lâu dài thực ra nó càng đi xuống, bởi vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Một cái sự thật xót xa là với cái tính chất công việc của một cái tài xế công nghệ, họ phải ngồi liên tục trên xe trong một thời gian dài, nó ảnh hưởng đến các cái thiết bị đĩa đệm, rồi đau thần kinh tọa, rồi việc ăn uống ở ngoài đường không có đúng giờ giấc một cách dễ dãi, thậm chí để cố chạy cho xong cuốc xe, đúng không? Thì về lâu dài nó ảnh hưởng đến bệnh đau bao tử, các vấn đề về tiêu hóa. Chưa kể là chúng ta làm việc trong một cái môi trường liên tục phải dầm sương giải nắng và hít vào rất nhiều khói bụi ngày hôm nay trên đường, thì sau một năm thôi là cái cơ thể nó tàn tạ liền. Và sau 3 đến 5 năm thì cái chi phí để chữa bệnh có khi nó còn cao hơn thu nhập mỗi ngày nữa. Và vì vậy mà đòn bẩy về chuyên môn không những là không tăng mà nó còn là số âm. Và vì vậy đổi lấy cái thu nhập tức thời rất cao, nhưng về lâu dài cái tiềm năng tăng thu nhập gần như là không có, thậm chí còn đi xuống. Đó là thực trạng của công việc xe ôm công nghệ. Nói tới thời điểm này chắc là có bạn sẽ ngồi nói hay quá anh, nhưng em nói thiệt với anh luôn là cái đòn bẩy thu nhập này nhìn thì biết là vậy đấy, nhưng đâu có dễ anh Trí. Bộ cứ muốn lên làm chuyên môn rồi tăng có khi phải mất 2 năm, 3 năm, 4 năm, thật sự nó xa quá và nó miệt mài quá, không biết khi nào mới chạm được tới doanh thu 15, 20, 25 triệu giống như mấy cái bạn lái xe ôm. Anh đồng ý là cái con đường tăng thu nhập bằng đòn bẩy chuyên môn là một con đường dài hơi. Cho nên nếu ngày hôm nay mình chọn một cái công việc mà nó không đúng thế mạnh của các bạn, nó không đúng cái sở thích và hứng thú của riêng các bạn, thì cái con đường để đi theo cái đòn bẩy chuyên môn thực sự rất là chật vật và gian nan. Nhưng ngược lại, thực tế mà có khi các bạn đã cảm nhận được và anh nhìn thấy nó trong suốt 15 năm bọn anh tư vấn và định hướng công việc và sự nghiệp cho học viên của mình, là cái khoảnh khắc mình tìm ra được cái công việc mà nó trúng thế mạnh, nó trúng cái sự hứng thú, cái cá tính của riêng mình, thì đi làm mỗi ngày vui lắm các bạn. Và khi đó tự khắc chúng ta có cái sự sáng tạo, chúng ta trao đổi với đồng nghiệp, chúng ta học hỏi, rồi về nhà chúng ta muốn tìm hiểu thêm về chuyên môn, chúng ta đọc một cái cuốn sách, chúng ta mày mò những cái công nghệ mới, cái việc đó sẽ đến rất là tự nhiên. Và khi đó cái quá trình phát triển đòn bẩy chuyên môn của chúng ta trong thu nhập và công việc nó sẽ mượt hơn rất nhiều, nó nhanh hơn và nó tự nhiên hơn rất nhiều. Tương tự như vậy, khi nói tới đòn bẩy về quản trị thì cái tâm lý của mọi người là anh nói hay quá, ai chả biết là quản lý lương cao gấp 3, gấp 4 lần, ai chả biết là giám đốc lương cao gấp 10 lần. Nhưng bao giờ mới lên được quản lý? Bao giờ mới lên được giám đốc? Bao nhiêu thằng lên được cái vị trí đó? Nói nghe hay quá, lý thuyết thôi. Anh đồng ý. Tuy nhiên, đó là vì chúng ta không hiểu chi tiết được lộ trình để phát triển cái đòn bẩy về quản lý. Bởi vì đừng có nhắm tới quản lý hay là giám đốc liền, nó xa quá, cái mình nản các bạn. Trong suốt cái thời gian mà anh huấn luyện, các bạn sẽ nhận ra là gì? Là có rất nhiều những cái kỹ năng để nâng được cái thu nhập của mình. Có khi nó bắt đầu từ cái chuyện chúng ta báo cáo, chúng ta giao tiếp trong công việc với cấp trên của mình một cách hiệu quả hơn, chặt chẽ, chi tiết hơn. Cái đó thôi đã bắt đầu tạo nên sự cải thiện trong cái sức ảnh hưởng trong công việc của mình. Rồi khả năng lên kế hoạch, lập một cái plan như thế nào, phân tích một cái vai trò trách nhiệm công việc ra làm sao, chia nhỏ thành lộ trình nó như thế nào, thì cái kỹ năng đó thôi cũng giúp chúng ta có được cái đòn bẩy trong quản trị. Chia nhỏ thành từng bước một thì cái lộ trình để chúng ta lên được một cái người quản lý hay là một người lãnh đạo nó sẽ mượt hơn và nó dễ dàng hơn từng bước một. Hiểu ý anh không? Cho nên đó là cái mà nếu chúng ta nghiêm túc tìm hiểu, có thêm những cái tư vấn, những cái góc nhìn đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái con đường đó nó khả thi hơn và nó mượt hơn cho sự phát triển trong sự nghiệp của mình. Anh nói thật, đây là cái chia sẻ rất là chân tình từ cái kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ trong suốt 15 năm qua của bọn anh. Cho nên chúng ta phải có cái tầm nhìn dài hơn một xíu và mình vững tin, đi từng bước một, tìm kiếm cái sự tương trợ, những cái sự điều chỉnh kịp thời và hợp lý thì cái con đường đó nhất định sẽ làm được. Cho nên đó là cái mà có khi nếu ngày hôm nay các bạn đang ngụp lặn trong cái cuộc chơi đó và thực sự nghiêm túc muốn điều chỉnh và thoát ra cái vòng xoáy bất tận thì lời khuyên thứ nhất là các bạn phải điều chỉnh lại cái chi tiêu của mình và phải nghiêm túc chấp nhận cái việc là cắt bớt một chút thu nhập của mình. Không thể nào các bạn dành ra 12 cho tới 14 tiếng để chạy xe mỗi ngày được. Khi đó, xin lỗi, mình ngu người luôn, mình không còn suy nghĩ và học hỏi và phát triển được bất cứ thứ gì nữa đâu. Cho nên chúng ta phải siết cái thời gian làm việc của mình lại khoảng 8, tối đa là 9, 10 tiếng mà thôi. Và rồi sau đó dành ra cho mình 2-3 tiếng để định vị lại, trau dồi lại và từng bước tích lũy lại cho mình cái sự tự tin và chuyên môn, tìm cho mình cái công việc, cái định hướng mà mình muốn nghiêm túc theo đuổi. Để rồi có khi sau 6 tháng, 1 năm các bạn tích lũy đủ cái kiến thức, cái hiểu biết để tạo nên cái sự dịch chuyển cho định hướng công việc của riêng mình. Suy cho cùng, cái mà anh luôn gửi gắm cho học viên của mình đó là công việc giống như là cái người bạn đời của mình vậy đó các bạn. Nó không phải là cái thứ mang lại thu nhập mỗi tháng là cái cần câu cơm đơn thuần, mà nó là cái điều mà mình dành ra 8 tiếng, thậm chí 10 tiếng mỗi ngày trong cuộc đời của mình để gắn bó với nó. Cho nên khi mà chúng ta có một cái nhìn lâu dài và nghiêm túc hơn để lựa chọn cho mình một cái công việc nó phù hợp với thế mạnh, với sự say mê và định hướng lâu dài của mình, thì cái chặng hành trình đó không những là nó bình an hơn, nó hạnh phúc hơn, mà kết quả mang lại về lâu dài sẽ xứng đáng hơn rất nhiều. Anh tuyệt đối không có chê bai hay lên hém cái việc chạy xe ôm công nghệ. Anh cũng đi xe ôm mà các bạn, mà anh đã gặp được những cái bác tài xế rất là dễ thương, rất là tận tình. Và đó là một cái công việc đóng góp rất thực tế cho xã hội, mang lại những giá trị cho khách hàng. Chỉ là với mỗi người chúng ta nè, cái việc chọn nghề, chọn nghiệp cho phù hợp á, đến một lúc nào đó mình phải nhận ra là cái nghề nghiệp nó không chỉ là giải quyết nhu cầu cuộc sống rồi câu cơm mỗi ngày, mỗi tháng, mà là nó là một cái sự gắn bó lâu dài. Cho nên khi chúng ta điềm tĩnh hơn, tìm ra cho đúng cái sở thích, cái thế mạnh, cái định hướng của riêng mình và kiên nhẫn để theo đuổi một cái công việc phù hợp lâu dài, thì giống như mình tìm được một cái người bạn đời thật sự tương xứng với mình, thì khi đó họ sẽ đồng hành cùng với mình đi qua tất cả những cái thăng trầm, những cái biến động trong cuộc sống, suy thoái kinh tế, rồi phát triển, rồi khó khăn, rồi cơ hội, thì mình sẽ có được cái người bạn đồng hành kết nối với mình. Và khi đó anh tin là cuộc sống của mình nó bình an hơn, và rồi mọi thứ chắc chắn rồi sẽ ổn thôi. Cho nên nghề nghiệp gì cũng có giá trị, cũng có sự đóng góp cho xã hội hết. Khi chọn nghề gã nghiệp, chậm lại một nhịp, chọn cho trúng để rồi có thể gắn bó lâu dài, thì trước sau gì cũng sẽ ấm no, hạnh phúc thôi các bạn. Nhớ nghe. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.